phóng sự cộng đồng.
Quý vị, vào chiều ngày 13 tháng 6 năm 2011, nhân lễ Pentecost, tức lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ của người Công giáo, các thành viên của Đảng Hiệp Tân cùng với thân nhân bằng hữu đã xin một thánh lễ cầu an cho giảng viên Phạm Minh Hoàng tại Vương cung Thánh đường Notre Dame de Paris, đánh dấu 10 tháng ông đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ mà vẫn chưa được đem ra xét xử. Thánh lễ bắt đầu vào lúc 18:15 với sự tham dự của hơn 100 đồng hương và người bản xứ. Mở đầu, cha chủ tế Christian đã kêu gọi tất cả những người có mặt trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hôm nay hãy hiệp thông cầu nguyện cho cha Phạm Minh Hoàng và cho tất cả những người đang bị cầm tù vì dám sống cho sự thật, dám bảo vệ chân lý, dám sống chứng nhân cho nước trời trong một xã hội khô cằn tình người hôm nay. Kính thưa quý vị, sau thánh lễ, mọi người đã tụ tập trước khuôn viên nhà thờ Đức Bà vào lúc 19 giờ. Một số hình ảnh cũng như tiểu sự của giảng viên Phạm Minh Hoàng cùng với những đảng viên Việt Tân đang bị tù đầy như mục sư Diên Kim Khải, chị Trần Thị Thúy, anh Nguyễn Thành Tâm đã được rọi lớn để người dân bản xứ hiểu rõ mục đích của buổi cầu nguyện hôm nay. Mở đầu buổi thắp nến, chị Phạm Thu Dung và Phạm Thị Xuân đã cảm ơn bằng tiếng Việt và tiếng Pháp sự hiện diện của đồng hương. Tiếp theo đó, chị Nguyễn Thị Thanh Dân đã cập nhật tình hình về giảng viên Phạm Minh Hoàng. Qua đó, chị cho biết phiên tòa xét xử giảng viên Phạm Minh Hoàng bị hoãn lại và chưa biết đến bao giờ thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam công bố ngày xử mới.
Dis Dieu, es-tu bien dans ma peau? As-tu assez de place?
Kính thưa quý vị, xen kẽ các bài hát, lời nguyện là những phát biểu của các thành viên các tổ chức đấu tranh nhân quyền như Hội Ân Xá Quốc tế tại Pháp của ông Guy Castellon phối hợp viên trong Hội Ân Xá Quốc tế, bà Cindy Leland phối hợp viên miến điện Hội Ân Xá Quốc tế, Hội ACAP tại Pháp, các thành viên của Việt Tân và bạn bè. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần chia sẻ của ông Vũ Xuân Quang, đại diện Hội Pháp Việt tương trợ. Giáo sư Hoàng đã đi về Việt Nam để bảo vệ các giá trị mà ông đã thù đắc tại Pháp, những giá trị của Thiên Chúa Giáo, và đương nhiên ông Hoàng cũng đã được thừa hưởng những giá trị của những nhà triết học của thế kỷ thứ 18. Ông cũng là một người con của thế kỷ của chiến tranh. Khi giáo sư Hoàng trở về Việt Nam, ông không những bảo vệ người dân Việt Nam mà còn bảo vệ những giá trị mà ông đã thù đắc tại đây. Đó là những giá trị của Thiên Chúa Giáo, những giá trị của tự do, của nhân quyền, của thế kỷ ánh sáng. Do đó, khi chúng ta vận động cho giáo sư Hoàng ngày hôm nay, chúng ta đang đấu tranh để bảo vệ chính những giá trị của mỗi chúng ta. Xin không bao giờ quên là giáo sư Hoàng là người sứ giả của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Kế tiếp chị Thiên Hương, một người bạn đã từng sinh hoạt chung trong Hội Á hữu Việt Kiều Nam Paris với ông Phạm Minh Hoàng, cũng chia sẻ thêm. Anh đã viết lên những dòng chữ đứng đắn, chính đáng để bảo vệ chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, nhất là cho những người dân tại Việt Nam. Chúng ta có nhiều may mắn được hưởng quyền tự do tại Pháp, trong lúc những người tại Việt Nam không được hưởng những quyền tự do đó. Và để đấu tranh chống lại bất công và chống lại một số quyết định độc đoán của nhà cầm quyền, giáo sư Hoàng đã phải trả một giá rất đắt khi muốn dạch cho người dân con đường cho tự do. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã giam cầm anh Hoàng mà không xét xử, cho dù không có thời hạn ấn định cho việc xét xử, cho dù phiên tòa luôn luôn bị gia hạn, cho dù nhà cầm quyền đang muốn đánh lận con đen, chúng tôi luôn luôn có mặt để đấu tranh với anh Hoàng cho tự do công bằng tại Việt Nam và cho tất cả các dân tộc khác không có tự do, không có được công bằng. Xin gửi đến anh Hoàng lời cầu chúc bình an. Sau đó, các tham dự viên cũng như đồng bào đã đặt những ngọn nến của mình dọc theo ba chữ PMH, cũng như viết những lời hỗ trợ tinh thần gia đình trên một bàn kế bên. Kính thưa quý khán giả, tưởng cũng nên nhắc lại, ông Phạm Minh Hoàng, 55 tuổi, sang Pháp du học từ năm 1973 và tự nguyện về nước năm 2000. Sau một vài năm, ông được nhận vào làm giảng viên toán trường Đại học Bách Khoa. Ông bị bắt ngày 13 tháng 8, 2010, tại Tư Gia ở quận 10, Sài Gòn, với tội danh lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Ông Hoàng từng ký tên vào kiến nghị phản đối các dự án khai thác bauxit tại Tây Nguyên và hợp tác với một nhóm thanh niên Việt Kiều mở lớp chuyển giao kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo, miễn phí cho sinh viên Việt Nam. Mới đây, ông Hoàng đã được đề cử giải thưởng Công dân mạng do tập đoàn Google và tổ chức phóng viên không biên giới tổ chức. Giải thưởng dành cho những người được xem là bảo vệ tự do ngôn luận trên mạng, và năm nay có 6 người được đề cử. Kính thưa quý khán giả, buổi thắp nến được chấm dứt vào lúc 20:30 sau khi mọi người đứng thành vòng tròn, cầm tay nhau đọc kinh cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và những người đang bị giam cầm chỉ vì họ đã bày tỏ lòng yêu nước một cách ôn hòa. Kính thưa quý thính giả, phần phóng sự của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau, cũng vào ngày giờ thường lệ trên làn sóng điện trung bình 1503 kilo chu kỳ. Thùy An xin thân ái chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
Lòng đầm lại bàn thờ.